Đề nghị thanh tra chính phủ cho biết đã chỉ đạo thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu ở hai thành phố này chưa?
Hiện nay chúng tôi đã và đang tiến hành cái công tác thanh tra này đối với lại lĩnh vực này.
Trong cái hướng sửa chữa tới thì chúng tôi cũng thấy rằng có lẽ phải sắp xếp lại hệ thống.
Đáng lý tình hình nó không bình thường, phải có những cái biện pháp nó khác thường. Nhưng mà chúng ta tình hình nó không bình thường, ta vẫn dùng cái biện pháp bình thường. Cái này thì chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Những khó khăn vướng mắc, những yếu kém và tồn tại trong công tác quản lý nhà nước luôn được nhận diện thẳng thắn, phân tích đa chiều, nhiều góc cạnh trong phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội. Sự tương tác giữa câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội và phần trả lời chất vấn của các vị bộ trưởng trưởng ngành, tranh luận đi đến cùng vấn đề làm bật sáng giải pháp. Năm 2022, với yêu cầu của tình hình thực tiễn, Quốc hội đã lựa chọn chất vấn các vị bộ trưởng trưởng ngành trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, xây dựng, nội vụ, thông tin truyền thông và thanh tra.
Cái câu hỏi chất vấn ngày càng trúng vấn đề hơn. Cái phần trả lời của các bộ trưởng và các cơ quan của chính phủ không né tránh, không vòng vo.
Cái bầu không khí rất sôi nổi, thẳng thắn, tập trung từ cái khâu chỉ đạo cũng như là ý kiến của người hỏi và trả lời và cái thái độ thẳng thắn nhưng mà xây dựng.
Cảm nhận của đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang và đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cũng là suy nghĩ của nhiều đại biểu về các phiên chất vấn. Thành công của mỗi phiên chất vấn không phải chỉ ở những câu hỏi trực diện, truy vấn trách nhiệm, ở những câu trả lời thuộc bài hiểu ngành, lĩnh vực, thẳng thắn, cầu thị, thậm chí không né tránh nhận lỗi của các vị bộ trưởng trưởng ngành. Thành công hơn cả là người chất vấn và trả lời chất vấn đều chung một tinh thần xây dựng để tìm giải pháp cho những vấn đề quản lý nhà nước đã, đang và sẽ đặt ra. Nếu như tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội và các bộ trưởng, thành viên chính phủ đã thể hiện rõ tinh thần nhìn thẳng, nói đúng về các bất cập từ thực tiễn để đưa ra những giải pháp kịp thời, thì việc lựa chọn các chuyên đề giám sát giúp tìm hiểu sâu hơn tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong từng lĩnh vực của quản lý nhà nước. Cuộc giám sát của Quốc hội về tình trạng lãng phí tại hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 là một ví dụ cụ thể.
Bên ngoài đẹp ghê lắm, mà càng đẹp nhìn vào càng sốt ruột.
Từng ngày từng giờ đi qua nhân dân nhìn vô cùng lãng phí. Nếu mà chậm đưa vào như thế này thì mỗi ngày như thế này thì kinh khủng cái sự lãng phí và cái khám chữa bệnh dần xót xa kinh khủng.
Sau cuộc giám sát của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra hai dự án này và yêu cầu thành lập tổ công tác đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án và đề xuất giải pháp cụ thể. Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhận định đây chính là cách làm mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội, vừa xây vừa chống với việc xác định rõ địa chỉ và trách nhiệm của những tồn tại.
Đoàn giám sát của Quốc hội họp và có ý kiến là sau đó thì lập tức Thủ tướng Chính phủ đã đích thân dẫn đồng một cái đoàn đi về để giải quyết. Và điều đó nếu nhìn ngược lên thì chúng ta mới thấy được là cái tác dụng của công tác giám sát của Quốc hội.
Trong năm 2022, bốn chuyên đề đã được thực hiện giám sát đó là công tác quy hoạch, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã. Tinh thần 5T, sát thực tế, thiết thực, tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao được thể hiện rõ trong các chuyên đề giám sát. Lần đầu tiên, các đoàn giám sát có mời thêm sự tham gia của các chuyên gia và lãnh đạo một số cơ quan có liên quan. Nếu như trước đây, đoàn đại biểu Quốc hội chỉ tiến hành giám sát ở các địa phương mà đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đến tiến hành giám sát trực tiếp, thì bây giờ các đoàn đại biểu Quốc hội phải tổ chức giám sát đối với tất cả các chuyên đề. Những tồn tại hạn chế được thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục, những quy định chính sách được đồng bộ, thống nhất và cả những cách làm sai trái được chỉ ra để quy trách nhiệm xử lý. Đơn cử như giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng, chuyên đề giám sát này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân. Bởi lẽ giám sát không phải việc đi bới lông tìm vết, mà là để thúc đẩy việc thực hiện tốt hơn và nếu có phát hiện sai phạm thì kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Đánh giá chất lượng là chúng ta thông qua ý kiến cử tri và nhân dân. Tại sao các đồng chí cứ nói là tiếp dân mà đã giải quyết, mà dân vẫn khiếu tố ở Trung ương, vẫn lên Thủ tướng, vẫn lên Ban tiếp dân Trung ương, vẫn lên Quốc hội, vẫn gửi đơn lên Ban dân nguyện, vẫn gửi lên các cơ quan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, vân vân. Thì tôi cho rằng là phải đánh giá lại. Như vậy nếu chúng ta dựa vào cái kết quả giám sát và chúng ta đánh giá ngược trở lại vấn đề quá trình tiếp công dân và giải quyết những cái khiếu nại tố cáo mà công dân đã đưa vào cái luồng tiếp công dân, thì chắc chắn là chúng ta đánh giá được chất lượng của cán bộ lãnh đạo và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.
thước đo hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đó chính là sự hài lòng và niềm tin của cử tri. Và cử tri, những người luôn theo dõi sát sao những hoạt động của Quốc hội, đánh giá hoạt động giám sát của Quốc hội, đã đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và cách làm.
Chất vấn càng ngày càng có hiệu quả và người dân rất tin vào những cái cuộc giám sát tối cao thông qua cái việc chất vấn của thường vụ Quốc hội cũng như là của đại biểu Quốc hội.
Quốc hội tiếp tục có những cái đổi mới theo hướng là sát với dân, sát với thực tiễn cuộc sống. Giám sát của Quốc hội hay là vấn đề chất vấn của Quốc hội tiếp tục cái Quốc hội quá trước nhưng làm bây giờ nó cương quyết, nó thiết thực hơn. Mình thấy mừng ở chỗ hay là cái không khí đấu tranh, không khí chất vấn ở trong Quốc hội nó dân chủ và thẳng thắn hơn.
Những đổi mới của giám sát đúng như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng, phải phát huy được những mô hình tốt, những cách làm hay. Giám sát phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển.
Giám sát phải trên tinh thần hết sức xây dựng. Giữa xây và chống thì xây vẫn là căn bản và lâu dài. Chống là quyết liệt, triệt để và cấp bách. Xây dựng pháp luật là để kiến tạo phát triển. Công tác giám sát cũng phải vì mục tiêu là kiến tạo sự phát triển. Quốc hội luôn tự đổi mới chính bản thân mình. Do vậy, mỗi cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt việc tự giám sát. Mỗi đại biểu Quốc hội phải tự mình kiểm soát hoạt động của chính mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trước cử tri để thực sự mở ra một giai đoạn mới đầy triển vọng tốt đẹp trong hoạt động của Quốc hội. Như chỉ đạo và kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.
Khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong công tác giám sát của Quốc hội không những nhắc nhớ từng đại biểu Quốc hội, từng cơ quan của Quốc hội ý thức cao hơn trách nhiệm của mình. Giám sát để xây những điều tốt đẹp. Vì mục tiêu kiến tạo phát triển cần sự tận tâm, bản lĩnh và quyết tâm đeo đuổi đấu tranh vì lợi ích chung của cử tri và nhân dân, lợi ích chung của đất nước.